Morning các bác anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Trong một thời gian ngắn gần đây, chúng ta có rất nhiều vị cao niên đã đi về cõi Phật, cho nên có hai bác text cho thầy và hỏi rằng là thưa thầy, chúng ta có thể nào, những người con cái này làm sao biết được cha mẹ của mình đi về đâu? Làm sao biết được cái người thân của mình đã về cực lạc hay chưa và có cách gì để mình biết không? Thì thầy không thể nào có cái thần nhãn biết được. Nhưng mà có những cái phương pháp mà Đức Phật dạy, kinh điển dạy và chư tổ sư truyền lại thì chúng ta có thể theo đó mà hiểu. Điều thứ nhất là chúng ta biết là khi mình tới cõi trần gian này mình không có một cái, mình gọi là mình không thể nào mà làm chủ được cái giây phút mà mình ra đời. Đó là sự huyền bí vô cùng. Mình đã làm cái nghiệp gì kiếp trước mình không biết. Bây giờ mình đã đầu thai vào đấy và mình ra đời. Mình không thể control được cái giây phút mình ra đời. Khi mình lâm chung và khi mình ra đi, cái giây phút đó mình nên làm sao mà có một chút xíu control đi, hoặc là rất nhiều control, hoặc là completely control. Control có nghĩa là cái sự tự chủ. Thí dụ như bạn thấy đó, Ngài Không Hại Đại Sư, Ngài 62 tuổi, Ngài quyết định là bây giờ ta đi nhập định. Ngài hoàn toàn control cái giây phút đó và Ngài không hề có một cái bệnh hoạn gì cả. Ngài chỉ vào ngồi xếp bằng và ngồi bất động như vậy 1.200 năm trước. Đức Huệ Năng cũng vậy các bác. Ngài cũng ngồi và bất động và Ngài giống như nhập định vậy đó. Và mình có thấy rất nhiều vị ở trong cái thiền tông của Trung Hoa, của Nhật Bản. Và có một lần thầy có đọc một cái bài báo nói bên Korea. Ở Việt Nam mình thì là nói có nhục thân, nhưng mà nói chung đó, có rất nhiều người, chứ không phải là một cái bạn. Họ có cái mức độ mà mình gọi là tự chủ vô cùng trong giây phút lâm chung. Như thế thì cái sự chuẩn bị cho cái giây phút đó đó, nó bắt đầu bằng mỗi ngày chúng ta bây giờ mình phải sinh hoạt như thế nào đó, mà có cái thói quen sống như thế nào đó để mình có thể nhẹ nhàng buông tay mà ra đi. Và cái chữ nhẹ nhàng buông tay ra đi nó đó giống như là một cái chủ đề cuộc sống. Cho nên khi mà cuộc sống của bạn bây giờ bạn khó khăn quá, lúc nào cũng là thị vệ phi sống, mà lúc nào cũng phải đòi hỏi cái này đòi hỏi chuyện kia, mình không thể nhẹ nhàng cởi mở tự tại được đó, thì đương nhiên cái lúc mà ra đi của bạn cũng rất là khó khăn. Cho nên cái đó là những cái mà rất là bình thường thôi. Nhưng mà Đức Phật nói là cái nhân như thế nào thì mình cái quả như thế đó, và mình sẽ gieo như thế nào để mình tới mình cho dễ dàng cái quả báo mà mình thấy là nó phù hợp với cái điều mình mong muốn. Bởi thế cho nên cái chuyện mà mình sống hàng ngày cho nhẹ nhàng với mọi người, hàng ngày mình nên bày tỏ cái tình thương, cái sự tha thứ, cái sự cảm thông, để mà mình được cảm thông, mình được nhẹ nhàng, mình được tha thứ, mình được thương yêu. Cho nên cái chuyện chuẩn bị lâu dài là cái sinh hoạt hàng ngày, là cái thói quen sống cho nhẹ nhàng. Đừng có vướng bận, đừng có kẹt, đừng có dính. Chứ kẹt và dính là những cái đó mà nó làm cho mình phải dễ nhớ. Kẹt và dính, từ từ thì mình sẽ nói những cái thế nào là kẹt, thế nào là dính trong những cái bài mà thầy giảng về nợ nần đó. Đó là chuẩn bị lâu dài, nhưng mà chuẩn bị ngắn hạn là thế nào? Là cái lúc mình chưa bệnh, nó còn khỏe đó, thì bạn nên tập thể thao đi, đi yoga, tập ăn uống cho nhẹ nhàng lại, ăn chay đi. Ăn những cái thứ mà nó không có chất độc, không có cái pesticide, cái chất mà thuốc rây. Ăn những cái thứ mà nó không vào trong người mà chất độc tố nó quá nhiều. Không những ăn mà uống cũng vậy các bạn. Tránh uống là những cái thứ mà độc dược trong người của mình, từ nước coca cho tới những cái nước mà mình gọi là làm cho mình mất đi cái sự mà tĩnh lặng. Rượu có nhiều loại và có những cái loại rượu nó làm cho mình say sưa và làm cho mình mất đi trí nhớ. Có những cái loại thuốc mà làm cho mình không còn được cái sự sáng suốt. Cho nên cái lúc ngắn hạn đó là cái gì, là cái lúc mình khỏe là cái lo tập luyện. Và lo ngồi thiền. Bởi vì cái ngồi thiền là cái sự mà tĩnh lặng của cõi lòng. Cái kế đó, đó là mình nên lúc mà bình hoạn đó thì mình nên làm sao ra mà biết sám hối và biết làm sao mà phản tịnh. Tại vì cái lúc mà lúc mình bình rồi nó rất là khó mà tu các bạn. Lúc bình mình phải có rất nhiều người tu với mình mới được. Nhờ cái sức đại chúng mà tu hành, cho nên là nhiều khi đó các bạn thấy đó là người hồi xưa đó người ta không có một cái cộng đồng. Bởi vì cái cộng đồng tức là cái làng, cái nhà người ta. Bây giờ mình có cái cộng đồng, mình có rất nhiều người tu chung đó. Nhiều khi phải nên tu chung với nhau. Nhiều khi bạn nói không tôi ở nhà thôi, nhưng mà nhiều khi bạn biết không, mình cần cái trợ lực khi mình bệnh, nó không biết ai mà tới ngồi tu với mình. Nhưng mà có người mà người tới ngồi tu với mình lúc bệnh, mình thấy mình bệnh, mình khỏe là rất là mau, mình rất là sung sướng, mình thấy có người săn sóc mình, có người quan hoài và có người tu với mình các bạn. Cho nên nhiều khi đó, khi mình khỏe đó, đừng có làm biếng, nên đi tới chùa, nên đi tới tìm một cái nhóm nào tu, để cho mình có một cái sức mà hỗ trì, sức hỗ trợ của một cái tập thể, của những cái người đồng bào mà thương mình. À, nói về cái chuyện người thương mình cũng quan trọng lắm. Tại vì các bạn biết khi mà các bạn lâm chung đó, thì các bạn ngồi các bạn suy nghĩ đó là nhiều khi mình muốn cái người đó bên cạnh mình, nhưng mà người đó không ở với mình đó. Mình muốn có một cái người mà đạo đức thanh cao tu hành để mà tới với mình, nhưng mà họ không tới được, là bởi vì mình không có phát nguyện, mình không có làm cái gì mà mình gọi là có một cái rapport, một cái mối quan hệ mà thân thương với cái người mà đạo hành hay là một người tu hành nào đó. Cho nên mình phải cần có một cái duyên, tạo cái duyên để mà mình biết đó là mình trong đầu mình bây giờ là mình còn sống có khỏe. Các bạn tự hỏi là khi mà mình chết đó, ai là cái người mình muốn ngồi bên cạnh? Có khi có những cái người mình nghĩ rằng là họ là những người con cái cháu chắc, anh em bạn bè, những người tốt, nhưng mà thật sự những người đó đó nhiều khi tới chỉ làm cho mình thêm thêm confused, thêm nghĩa là bối rối thôi. Tại vì cả đời của họ họ cũng không có tu hành, họ cũng không có tin tưởng Phật pháp, họ cả đời họ họ cũng không có làm gì để mà gọi là hướng thượng, gọi là giải thoát. Cả đời họ chỉ là một cuộc đời mà nhiều khi mà mình cảm thấy rất là bực, hay là khó chịu, hay là buồn, hay là cảm thấy nó conflict, mình ngồi lại nói chuyện là cãi lộn. Chứ mà đến lúc mình ra đi thì là những người đó đó, vì họ có quan hệ quá sức mật thiết với mình, hoặc là con chồng cha mẹ anh em bà con như đó, thì họ lại là những người mà tới gần mình. Thì tại ra cái giây phút lâm chung của mình á, thì cái người mình cần thì lại không có, mà những người mình không cần nhưng mà họ tưởng rằng là họ quan hệ thân thiết với mình cho nên họ phải ở đó với mình, thì tại ra họ lại tạo lên những cái làm cho mình rất khó mà thanh tịnh nhẹ nhàng. Vì thế cho nên khi bạn mà bạn có hai cái tuyển chọn, nhất đấy là bạn tuyển chọn là có những cái người bạn chơi rất thân, bạn nên viết vào trong cái living will, cái trong cái di chúc của bác, là bác mong muốn những người nào đó mà lúc bác lâm chung thì tới với bác, bác mong muốn thầy tới với bác, hay là sư cô nào đó đó bác mong muốn viết xuống thì những người đó họ tới. Bởi vì bác phải cần những cái người thân thương, những người mà giúp bác đó là buông cái xã hội này, buông cuộc sống này và đi tìm cái cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn. Bác có cái người nào để mà đưa bác tới cái bến xe đò? Bạn không muốn có cái người nào họ không muốn cho bạn đi xe đò mà họ cứ muốn kéo bạn về lại. Cho nên ấy, cái sự thật phũ phàng là nhiều khi đó những cái người mà gần gũi mình nhất chưa chắc là những cái người mà có thể đưa mình đi một cuộc hành trình mà đẹp đẽ trong tương lai. Những khi những người gần gũi của mình lại là những người mà chướng ngại và làm cho mình đau khổ thêm, kéo mình xuống chứ không phải là đẩy mình lên. Chuyện rất là thực tế, cho nên cái mình phải nên suy nghĩ rất nhiều ai là cái người đó mà mình mong ở cái giây phút lâm chung cuối cùng ngồi với mình và cái người có thể đưa mình đi được. Nếu mình đã lỡ ở chung với những cái người mà không biết Phật pháp, hay là không tin Phật pháp, không tin nó gì cả đó, thì mình nên làm sao khuyến họ học hành về đạo, không chắc chắn đạo Phật nhưng mà học về cái đạo lý làm người như thế nào đó đó, để họ có thể nhẹ nhàng và họ có thể sẵn sàng làm cái nhịp cầu cho mình. Tại vì mình đã stuck với họ rồi thì mình nên làm sao ảnh hưởng và mình giúp cho họ có một cái gọi là cái hiểu biết về cái tâm tình của mình. Các bạn nghe các bạn thấy hợp lý không? Tại vì những cái chuyện này chuyện rất là thực tế. Tại vì mình đến lúc phụ lâm chung rồi, mình thường thường mình không còn đủ sức để mà chiến đấu với lại tất cả những cái hoàn cảnh xung quanh được, và mình không thể nào có cái control về cái hoàn cảnh xung quanh được. Mà lúc đó đó mà mình thấy con cái nó cãi lộn với nhau, thấy người này người kia mỗi người một ý, thì người nào cũng nói cái này cái kia, thì mình chính mình nằm đó mình cũng sẽ thấy rất là đau khổ. Vì thế cho nên cái giây phút lâm chung là mình phải cần ngay bây giờ, mình nên làm những cái nhịp cầu ngay bây giờ, và nên khuyên những cái người nào gần gũi với mình hãy có một cái hướng đi, một cái nhìn mà tương tự với Phật pháp, hay là phù hợp với đạo Phật, hay là phù hợp với Đức Chúa cũng được, miễn là nó phù hợp với con đường hướng thượng đi lên, rất là quan trọng. Đó là cái điều mà thầy nghĩ rằng mình nên bây giờ mình nên chuẩn bị. Cái điều thứ hai đấy, khi mà cái bạc ra đi, cái bạc thấy đấy là cái tay của mình nên buông ra, lỏng ra, có nghĩa là mình nói rằng là mình làm xong rồi, những chuyện như mình cần làm đó cho cái xã hội này, cống hiến đó đã cống hiến hết rồi, mình không còn nắm cái gì giữ cái gì, mình tới tay không, bây giờ mình ra tay không. Đến khi mà bạc mà ra đi, bạc nhớ là mình làm sao mình tu tu gì đấy, tay buông xả, cái tay mình mở ra, đừng có đóng lại. Bởi thế cho nên đó, khi mình còn nhà thì lên cái nhà cửa mình cũng nên cho con cho cái cho hồi từ thiện đi, có tiền có bạc có nữ trang có gì đó, từ 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 đây cho tới lúc mà mình chết đó, cứ xài đi, xài xong rồi từ từ đó mình cho người này cho người kia cho người nọ để làm sao như thế nào đó để lúc mình ra đi đó cái tay mình không còn ở đó mà nắm nữa, vì mình sẽ không còn nhớ nữa các bạn ơi. Nhưng mà nếu bạn không xử lý khéo thì những cái tài sản của bạn để lại đấy thì sẽ tạo nên cái sự tranh chấp cho những người mà xung quanh bạn mà thôi, chắc chắn là người này dành cái này người dành cái kia, tại vì là nếu bạn không có specify rõ ràng, không nói rõ ràng cái này thuộc với ai thì thế nào cũng có sự tranh chấp. Nếu không có sự tranh chấp là bởi vì những người xung quanh họ tu và họ hiểu rằng đó lấy những cái thứ vật đó chỉ thế đau lòng cái người đang nằm đây, cho nên họ không tranh chấp. Nên cái chuyện mà khi bạn ra đi thì bạn nhớ bạn làm sao mà tu cái tay mà buông đi, cái tay buông xả, cái tay mở rộng. Thứ nhì đó, khi bạn mà lâm chung đó, mà như phụ ra đi thì bạn nên tu, tu gọi là cái tu cái miệng ngậm lại, tay buông xả nhưng mà cái miệng thì ngậm lại, cái lưỡi thả lỏng ra, có nghĩa là mình đã nói xong những lời thân thương, mình đã nói xong những cái lời mà cần nói giúp đời rồi, mình tới đây để mình nói những cái lời đó và mình nói xong rồi, mình không còn thiếu những cái lời nào cả, mình cảm thấy rất đầy đủ rồi. Và như thế đó thì cái lưỡi mình nó thư thả lỏng ra, cái miệng mình ngậm lại bởi vì mình sung sướng vì mình đã nói đủ hết rồi. Còn những cái lời nó nghẹn ngào quá mình không thể nói được, những cái lời đó mà mình giấu kín trong lòng quá không nói được đó, thì trước khi chết mình cũng nên tìm người nào nói đi, để cho cái lời đó nó nói ra, cái lòng mình không còn đau khổ và không còn cái mình gọi là cái nỗi niềm gọi là cái guilty, cái feel guilty là cái mặc cảm tội lỗi nữa, vì mình đã nói xong những cái điều mà đau khổ trong lòng. Cho nên nhiều khi các bạn phải tìm một vị thầy, một vị sư phụ, một người nào đó để người ta người Mỹ gọi là confide, tức là bạn tin tưởng người đó và đem cái cuộc đời, những cái gút thắt, những cái khó khăn, những cái chuyện xấu hoặc là những cái chuyện lầm lỡ của mình nói cho vị sư phụ của mình nghe. Và cái vị sư phụ, tại sao mà gọi là sư phụ, bởi vì cái vị đó sẽ không bao giờ nói lại cho một người thứ ba nào cả, và ngài sẽ dâng cái sự thành khẩn sám hối của bác lên như chư Phật để bao nhiêu cái chuyện bác nói ra hoàn toàn đó được giải tỏa, và bao nhiêu cái nghiệp chướng mà bác tạo ra nó được mất đi. Cho nên cái sức mạnh của sám hối về một vị sư phụ hay là một vị tăng hay là một vị tu hành mà chân chính rất là quan trọng các bạn. Nhiều khi bạn không tìm được vị sư phụ nào thì bạn hãy nói chuyện với người cha của mình hoặc là người mẹ của mình, là hai cái người sẵn sàng có cái lòng tha thứ nhất. Nhưng mà đó là làm cho khi mà cái giây phút mà mình ra đi đó thì cái miệng mình ngậm lại, cái lưỡi mình thả lỏng ra, bởi vì mình đã nói hết những lời thân yêu thân thương, bởi vì mình nói tất cả những cái điều gì cần nói và mình không còn một cái sự vướng bận trong cái chuyện sự thật nữa. Cho nên tay thì buông xả, miệng thì ngậm lại, nhưng mà mắt thì nên nhắm đi. Cái mắt thì nhắm lại một cách nhẹ nhàng là bởi vì mình đã nhìn xuyên qua tất cả cái chuyện cái vũ trụ rồi, mình đã thấy được cái tham sân si của mọi sự, mình thấy được quyền hành danh lợi danh vọng tất cả những thứ đó, mình nhìn xuyên nhìn thấu rồi và nhìn được cái giá trị của tâm linh rồi. Cho nên cái mắt mình bây giờ mình đóng lại, mình nhắm lại, mình không còn mở ra để mình đi tìm những cái thứ bên ngoài nữa các bác. Và mình không đi truy tìm cái thân thể của mình không đi truy tìm một đối tượng nào cả. Thì có mắt mình nhắm lại vì mình yên nghỉ bằng lòng với cái sự sáng suốt nội tại. Cái sự sáng suốt nội tại đó chỉ có khi mà có mắt mình nhắm lại. Cho nên tại sao bạn thiền thì bạn nhắm mắt lại, bạn nhắm khôi rồi thì bạn mới thấy được cái nội tâm, cái sự sáng suốt của cái nội tâm được. Cho nên ngồi thiền bạn không thể mở mắt được các bác. Cho nên mình cần phải nhắm mắt lại. Thế mình không nên mở mắt. Mở mắt ra có nghĩa là mình chưa có dứt những cái vướng bận trần lụy, mình vẫn còn thấy những cái giá trị vật chất nó còn mạnh mẽ hơn giá trị tinh thần. Đó, đó là cái chuyện mà rất cần thiết khi mà chúng ta nên làm đó, là mình nên nhắm mắt lại. Và mình tu cái pháp nhắm mắt là ngay bây giờ, hàng ngày mình nên ngồi thiền, hàng ngày mình nên nhắm mắt lại. Hàng ngày mình nên nhìn xuyên qua cái giá trị vật chất, cái giá trị vật dục để thấy cho được cái giá trị tâm linh sáng suốt. Hàng ngày mình thấy cho được những cái điểm mù và cái lỗi lầm của mình. Cho nên ba cái dấu hiệu đó là ba cách để mình tu cho lúc lâm chung các bác. Tay thì buông ra, miệng thì ngậm lại và mắt thì nhắm nghiền. Bây giờ khi mà bác mà ra khỏi cái thân xác này đó, cái thần thức của bác đó, bởi vì nó không còn ở trong cái thân xác nữa, nó không phải là cái hồn, nó là một cái thần thức, là một cái sự, tại vì cái thân nó thuộc về sắc ấm, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái bộ phận đó, thì cái thức ẩm đó nó vẫn còn cái sự nhận chứ nhận biết. Bây giờ đó, thì nếu mà bạn mà đi đầu thai lại thì thường thường là mình có cái chuyện như thế này: một là mình trở lại về quả người, hai là mình đi lên quả trên là quả trời, quả Phật gì đó không biết, nhưng mà hai cái hướng đi thôi các bạn. Bạc năm linh sinh sinh ở trong thân trung ẩm đó thì nó phiền lắm, và thầy có một cái bài riêng làm lại về thân trung ẩm. Nhưng mà nếu mà các bác mà trở lại với cái loài người làm người mình ấy, thì nó có ba cái lý do chính thôi. Một thôi các bác ơi, bác trở lại làm người đó, một là bác trở lại để mà trả cái nợ tình, nhưng bác hứa với người yêu của bác làm sao đó không biết, thì bây giờ phải trở lại trả cái nợ tình đó. Thứ nhì là bao nhiêu khi bác trả cái nợ máu, thì mình cứ tính đếm qua thử lên cái số mà gà vịt mà trâu heo bò những cái thứ vật mà mình ăn uống, thì cái nợ máu nó nhiều lắm các bạn. Và nếu mà mình mà ăn tại nàm hay là mấy cái phở đó thì đương nhiên là bác thấy là cái nợ máu mình quá rõ ràng. Thì cái nợ máu đó nó không thể nào mà nó cái con, những cái thú vật mình ăn là nó không thể nào nó không đòi nợ được cả. Nếu mà nó không đòi nợ thì là con thú vật được thành Bồ Tát rồi các bác ơi. Nên nó đòi nợ, mà đòi nợ thì làm sao mình chạy được các bác. Bạc vào trong cầu tiêu, bạc khóa cửa lại, bạc trốn trong cầu tiêu thì con nợ nó cũng phá cửa nó vào cho được. Nên rất là nguy hiểm, nợ máu không thể tránh được. Cho nên nợ máu thường thường là mình trở lại, mình làm người và mình trở lại làm người để mà trả cái nợ máu đó. Nợ tình này, thứ nhì là nợ máu này, thứ ba là nợ tiền tài. Nợ tiền phiền là bác ơi, nợ tiền. Nợ cái đó rồi là về trở lại làm để mà làm lụng để mà trả nợ thì cũng chết. Thường thường là ba cái đó là ba cái để cho mình trở lại làm người. Nhưng mà các bạn tưởng làm người thì là giàu sang sung sướng không? Thường thường mà có nợ thì mình trở lại làm người mình không có sung sướng giàu sang gì hết đâu. Mình không có đâu. Mà mình ở trong cái station, trong cái giai đoạn rất là khó, khó thở, khó chịu. Cho nên mình trở lại làm người là con đường đi. Nếu mà tệ hơn nữa thì làm thú vật là vân vân để mà còn trả nợ máu, nợ tiền nữa. Bây giờ nếu bạn không làm người, bạn đi quả trên đó, thì chỉ có hai cái chuyện duy nhất mà làm cho bạn lên quả trên. Một là bạn hết nợ. Tức là hết nợ, có thể là hết nợ máu nợ tiền, có thể còn nợ tình, nhưng mà nói chung là cái hết nợ là nó mạnh lắm, là bạn không phải là cái người thiếu nợ nữa. Và thứ nhì đó là không những bạn hết nợ rồi đó mà bạn làm chủ nợ, và bạn quá nhiều phước đức đi. Mà phước là làm đâu mà ra, là bởi vì bạn làm lời, bạn phục vụ cho người ta. Khi bạn đi phục vụ làm lời người ta thì cái phước của bạn rất lớn. Thường thường cái phước đó nó làm cho bạn lên quả trên, là đúng theo kinh kinh điển mà dạy đó, đó cái phước đó là làm cho bạn sinh thiên. Bây giờ nói về chuyện vãng sinh mà cực lạc là bởi vì bạn có nhân duyên là niệm Đức Phật A Di Đà, hoặc là niệm chú vãng sinh, hoặc là bậc tu chú Đại Bi, hoặc là bậc tu cái pháp Quan Âm Bồ Tát đó, cái pháp lục tỷ, bất kỳ cái pháp gì mà Đức Quan Bồ Tát bậc tu thì bạn sẽ chắc chắn sẽ được vãng sinh. Cái đó là cái chuyện chắc chắn, không cách gì mà nó không được cả. Cho nên trở lại làm người hay là đi xuống đó, thì mình mắc nợ tình, nợ máu, nợ tiền. Mà đi lục quả trên đó, thì đầu tiên mình phải hết nợ, thứ nhì là cái phước của mình phải nhiều lắm. Mà càng nhiều thì mình cõi thiên mình lên càng cao. Cho nên khi mà quả mình muốn lên cực lạc thì niệm Phật. Nhưng mình nói không, bây giờ con không muốn lên cực lạc, nhưng mà con muốn có cái sự tự tại trong cái quả trời để con đi làm việc này nó từ thiện đó, thì bạn phải tu định lực, phải tu thiền. Và điều bạn muốn trở thành Bồ Tát đó thì bạn phải tu cái pháp mà mình gọi là Quán Âm của Bồ Tát, cái pháp của Đức mà Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phật, những cái pháp mà gọi là Bồ Tát pháp đó, thì mình mới tự tại trong sanh tử được. Nhưng mà làm gì làm mình cũng phải có phước cho nhiều, không có phước không được các bạn. Như thế thì cái bài này là hơi dài một chút, thường thường thầy nói có mấy phút thôi, mà bây giờ gần 20 phút rồi. Nhưng mà vì cái đề tài này các bạn hỏi mà thầy không trả lời thì là nó cũng không được, mà trả lời thì nó hơi dài một chút. Nhưng mà trả lời như vậy cũng chưa đầy đủ, nhưng mà đại khái cái bạn bắt đầu hiểu được cái ý đó là mình muốn lâm chung cho nhẹ nhàng đó, bởi vì cái đó là giới phục thiêng liêng thì mình phải tập luyện ngay bây giờ. Và cuối cùng cả thầy khuyên các bạn nên phát nguyện như thế nào. Mình phát nguyện để mình biết con đường mình đi. Mình nên phát nguyện là cái lúc lâm chung đó, là mình nên có một cái người đó mà nói cái câu chuyện ngữ, cái câu để cho mình đó, buông tất cả mà ra đi. Mình nên có cái người đó bên cạnh mình. Khi mình lâm chung đó, mình nên phát nguyện là những cái người mà tới với mình là những người thật sự thân thương, quan hoài, và những người có khả năng đưa mình lên. Mình không muốn một lúc lâm chung đầy những cái người mà họ tới họ kéo, rồi họ tới mà họ nói chuyện phone không, hay là họ tới mà họ nói chuyện trong nữa, đi ra ăn quán hoa sen, hay là quán hoa xoan, hay là ăn bò bảy món hay là bò chín món hay là tôm hùm 6 món. Nồi mình nghe cái đó không, bác nằm đó thì chắc bác cũng không thể nào mà yên tâm được. Mà nồi mà cái người tới thăm mà họ thăm chừng 2 phút mà họ nói chuyện phone hết 15 phút. Họ tới họ ngồi nhìn nhìn mình 3 cái, cầm tay mình 2 phút, nhưng mà xong rồi thì họ ngồi họ tán gẫu, họ ngồi họ đứng họ bàn chuyện này chuyện kia lung tung không thì chắc là các bác cũng không an tâm. Cho nên mình nên phạt ngược là có những cái người nó thật sự tới đó quan hòa về mình, tụng kinh tụng chú về mình, hướng dẫn mình và cùng tu tập về mình lúc chết, lúc mà lâm chung. Cái đó là cái mà cái nguyện đầu tiên cả. Thứ nhất, có người nói câu chuyện ngữ để mình đi cho dễ. Thứ nhì là có cái bạn đạo tới thật sự đó là giúp cho mình có thể hướng thượng lên, mình có thể bước lên cái tầng cao hơn. Mình ra đi cũng phải là nhẹ nhàng mà thôi mà đi lên cao đó kìa. Thứ ba đó là mình nên phát nguyện là mình nên tu phước và tu đức trong cái đời này cho nhiều. Phước, đức và thiền định. Ba cái đó, phước, đức và thiền định. Có nợ thì mình nên trả nợ. Xin làm sao mà trong đời này đó, trước khi mình chết lâm chung đó, thì những cái nợ tiền này thì mình trả đi. Và cái nợ máu mình cũng xin có cơ hội để mình trả. Và nếu mà mình không có trả nổi cái nợ máu này thì xin mình hãy đi làm việc từ thiện để đi cứu người, lấy cái công để mà trừ cho cái tội. Và nó đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng, tức là mình hãy tu cái đạo mà gọi là từ bi. Làm sao mình cảm động được cái người đó mà mình có nợ máu để cho họ cảm thông được cái sự vô minh ác đức của mình khi mình làm cho họ mất mạng. Tại tất cả những cái sự mà mình gọi là giết chóc nhau, nhiều khi là mình không có ý, hoặc là mình không có cái lòng đó, hoặc là khi mình làm mình ở trong cái trạng thái ngu si bạn. Ngu tức là không rõ ràng, và si đó tức là confused, mê mờ, không biết. Cho nên bây giờ đó mình hối hận rồi, và mình muốn cuộc đời của mình xin để lại để mình tu cái lòng từ bi, để mình chuyển hóa cái tâm ngu si đó, cái tâm ác đức đó, và xin làm sao để mình tu trong đời này để cảm động được những cái người mình đã có nợ máu, những chúng sinh đã có nợ máu. Kế tiếp đó, mình nên phát nguyện là bây giờ cho tới lúc lâm chung đó, mình nên tu làm sao mà được cái pháp lạc, pháp hỷ, tức là cái niềm vui của Phật pháp, cái niềm vui để làm cho mình đó, có một cái tấm lòng đó mà lúc nào mình cũng cảm thấy một sự nhẹ nhàng trong người, cho mình không có đi nhìn để mà trừng phạt người này, ghét người kia, tìm lỗi người nó, lúc nào cũng tranh chấp, tranh chấp, tranh chấp, lúc nào cũng tạo nên những cái thị phi lúng túng cả, lúc nào cũng có những cái chuyện mà để mà nói lên xáo động cái lòng người, cho mình không ở trong một cái sự nhẹ nhàng thanh tịnh. Cho nên mình cần cái pháp lạc vô cùng. Đa số những ai không có pháp lạc thì các bạn sẽ thấy đó, thì họ tìm cái lạc trong những cái chuyện, thì dụ như là party, đi chơi, đi nhảy, đi làm đủ thứ, đi hướng bên ngoài, hướng ra bên ngoài để mà tìm những cái niềm vui, mà biết chắc chắn rằng sau cái vui đó thì mình giống như thử là mình collapse, mình sập đổ, bởi vì mình không còn thấy được có một cái gì thật sự là làm cho cái trái tim của mình đó, nó trưởng thành lên. Những cái niềm vui bên ngoài chỉ là bên ngoài thôi, và rồi mình thấy rõ ràng là nhiều khi gặp nói chuyện bên ngoài đó, nó không có xúc chạm được cái sự thâm sâu của một cái nội niềm thanh tịnh bên trong. Cuối cùng cả, mình nên phát nguyện rằng đó là cái giây phút mà cuối cùng cả cái người mà tới đón mình đó, là chư Phật, là chư Bồ Tát. Mình không muốn cái nghiệp chướng là đứng là chờ ngay cửa đón mình. Mình không muốn những cái người mình đã mắc nợ hồi xưa đứng ngay đó mà chờ mình. Cho nên mình nên phát nguyện rằng bạc chọn một vị Phật nó đi, bạc chọn Đức Di Đà cũng được, bạc chọn Đức Phổ Hiền, Đức Văn Thù, Đức Bồ Tát nào cũng được các bạn. Bất kỳ cái vị Bồ Tát nào bạn thấy quan Bồ Tát là người mà gần gũi, thì mình hãy xin rằng khi mình nhắm mắt mà rời lìa đời đó thì quan Bồ Tát hãy tới đón con. Cho nên mình bắt đầu từ đây, mình hãy tạo một cái rapport, một cái mối quan hệ mà tốt với vị Bồ Tát đó, để mà khi mình mà ra đi đó thì mình thấy thật là sung sướng, vì Ngài thật sự là Ngài nhớ tới mình, Ngài biết tới mình, và Ngài đón mình đi. Đó là những cái lời chuyện mà mình nên phát nguyện. Những chuyện phát nguyện đó mình làm được các bạn, không phải không làm được đâu, mình làm được. Nhưng mà còn một cái chuyện cuối cùng cả, để mà tất cả cái nguyện đó làm được đó, là chúng ta nên phát nguyện làm sao đó lúc nào cũng ở trong cái pháp hội, hay là trong cái cộng đồng, trong cái tập thể của những cái người mà tu hành có duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát. Khi mà ở trong cái pháp hội mình gọi là cái assembly, cái hội, cái nhóm người mà tu hành của Quan Âm Bồ Tát, thì đương nhiên là cái đạo từ bi nó sẽ lan tỏa, và Đức Quan Âm Bồ Tát đương nhiên là họ Ngài sẽ nhờ cái sự tu hành tập thể đó, thì họ mới kéo mình dễ dàng, để Đức Quan Bồ Tát mới tiếp dẫn mình dễ dàng, mà cái nhóm đó còn giúp mình được. Cho nên mình nên phát nguyện là mình nên sống tu hành hỗ trợ cái nhóm người mà tu cái đạo Bồ Tát, cái nhóm người mà tu mà mình gọi là hướng thượng. Bởi thế có những cái nguyện mình cần làm, có những chuyện mình làm để mình hết nợ, để đi lên quả trên. Và có những cái dấu hiệu như ta tay buông đi, miệng ngậm lại, mắt nhắm nghiêng, nhẹ nhàng vô cùng. Và có những cái chuyện là mình phải làm lúc mà mình còn khỏe, lúc mình còn đang bệnh. Và những cái chuyện mà lâu dài trong lúc sinh hoạt của cuộc sống mình phải làm. Cái bài này hơi dài. Cái này chắc là các bạn phải uống một ly cà phê, không đủ uống 3 ly cà phê để nghe cho xong cái bài này 25 phút. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên tĩnh vui vẻ và lúc nào cũng quan sát tới cái sinh lão bệnh tử, đó là những cái giai đoạn mà chúng ta không thể nào mà có thể trốn tránh được. Một lần nữa cảm ơn các bạn.